Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C. Hà Vũ và Tổng ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh tối Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tường trình của Linh Đan về việc có nên cho mở phố đèn đỏ ở Việt Nam hay không. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp nối chương trình là hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Nguyễn ở Texas. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để mở đầu chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý vị theo dõi tường trình của Linh Đan về việc có nên cho mở phố đèn đỏ ở Việt Nam hay không.
Ngay sau khi một đại biểu Quốc hội đề xuất mở khu phố vui chơi đèn xanh đèn đỏ ở các đặc khu kinh tế, một cuộc tranh luận đã nổ ra về việc có nên hay không nên hợp pháp hóa mại dâm ở những nơi này. Theo đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền, để tăng cao tính cạnh tranh quốc tế của các đặc khu kinh tế sắp mở ở Việt Nam, phải cho kinh doanh một số ngành nghề mà nơi khác không có. Theo báo chí trong nước, ông Hiền đưa ra đề xuất này trong một buổi thảo luận về luật hành chính kinh tế đặc biệt ngày 11 tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nhà làm luật sẽ đưa ra những quyết định cuối cùng vào cuối năm nay về các chính sách ưu đãi đối với những đặc khu kinh tế, dự kiến sẽ không bị ràng buộc vào các luật lệ của địa phương. Nếu được chấp thuận, phố đèn xanh đèn đỏ hay theo cách nói của một chuyên gia văn hóa du lịch là ngành công nghiệp sex và sòng bạc sẽ được hợp pháp hóa tại ba đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang. Kinh doanh mại dâm hiện tại bị cấm theo luật hiện hành ở Việt Nam. Những người tổ chức mại dâm đều bị xem là tội phạm hình sự và những người tham gia bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động mại dâm đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức, núp bóng một số dịch vụ vui chơi giải trí khác.
Thực ra ở Việt Nam có những vùng như thế rồi, người ta cũng thả. Ở Đồ Sơn hay là Quất Lâm á, người ta chính quyền họ cũng lờ đi. Nhưng mà ví dụ lẽ ra người ta cho mở thì có thể là thu thuế, kiểm soát được cái vấn đề bóc lột tình dục. Một cô mà theo như biểu tảo báo chí là tiếp một ngày mấy chục người đó, hoặc là có bệnh truyền nhiễm vân vân đó. Tất cả những vấn đề đấy là cũng có thể giải quyết tốt.
Luật sư Trần Vũ Hải nói để làm được điều này, Việt Nam cần phải thay đổi một điều luật hoặc có một điều luật riêng về vấn đề này hoặc ghi vào trong một điều luật nào đó hoặc thay đổi bộ luật hình sự. Cuộc tranh cãi có nên hợp pháp hóa mại dâm và coi đó là một nghề hay không đã diễn ra trong nhiều năm qua và quan niệm của công chúng về những người hành nghề mại dâm đã thay đổi khi họ được nhìn dưới con mắt bớt khắt khe hơn so với trước đây, theo cựu phó giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái. Theo một thăm dò của báo Tuổi Trẻ, 80% bạn đọc ủng hộ việc mở phố đèn đỏ. Luật sư Hải cho rằng điều đó thể hiện rằng xã hội Việt Nam đã bắt đầu thông thoáng. Một trong những bạn đọc của báo Tuổi Trẻ ủng hộ đề xuất gây tranh cãi này, viết bán dâm là một nghề có từ xa xưa, có cấm thì nó vẫn tồn tại, phát triển và càng biến tướng. Vậy thì cứ hợp thức hóa nó để quản lý. Trong khi đó, một bạn đọc khác lại có ý kiến trái chiều khi đặt câu hỏi, có chắc hợp pháp thì sẽ không còn việc mua bán phụ nữ hay ép bán dâm, sẽ hạn chế lây lan HIV hay không? Giờ đang cấm mà không quản lý được, tới khi cho phép thì sao quản lý đây? Vấn đề quản lý cũng là một câu hỏi mà cựu giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái đặt ra.
Khu vực quản lý của nhà nước thế nào có tư thì lấy chuyện đấy chắc là cần phải nghiên cứu, bởi vì nó liên quan toàn bộ đến vấn đề an sinh xã hội rồi y tế rồi cái phần an toàn rồi vân vân, thì nó còn một đoạn giai đoạn dài để các nhà làm luật và các nhà quản lý phải nghĩ tiếp.
Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Trần Chí Dũng được Tuổi Trẻ trích lời nói, đây là vấn đề nhạy cảm ở xã hội Việt Nam. Chỉ riêng việc cho phép dịch vụ giải trí casino ở Phú Quốc thôi cũng phải bàn đi bàn lại rất nhiều. Còn ở đây là hợp pháp hóa hoạt động mại dâm nên tôi nghĩ không hề đơn giản. Nhưng thạc sĩ văn hóa Hoàng Quốc Thái cho rằng việc cho phép mở sòng bạc ở một số nơi như Đồ Sơn và sắp tới có thể là ở những đặc khu kinh tế sẽ dẫn tới việc cởi mở về hoạt động mại dâm. Theo một khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, công bố vào tháng 9 năm 2016, hiện có hơn 100.000 người hành nghề mại dâm ở Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2013, chính phủ Việt Nam chính thức bãi bỏ quy định cải tạo phục hồi nhân phẩm bắt buộc đối với các đối tượng hành nghề mại dâm và thay vào đó xử phạt hành chính từ 25 đến 100 đô la. Chính động thái này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm hay không.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi tiết mục Giải đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Mỹ Thanh ở Toronto, Canada hỏi như sau.
Dạ, tại vì muốn hỏi bác sĩ là trước đó thì ăn nhiều mà nó lại khó tiêu. Dạ, xong mới đi là xét nghiệm, đi siêu âm chẩn đoán thì kết quả cho biết là cái polyp túi mật, nó gọi là polyp túi mật, nó dài 4 mm. Cho nên muốn hỏi bác sĩ là như vậy thì mình cần phải làm gì, nghĩa là có một cái gì đó mình uống để cho nó tiêu. Bác sĩ nói là nếu mà nó lớn là mình phải cắt bỏ đi, nó sẽ chuyển qua ung thư. Bác sĩ nói như vậy đó thì mình mới sợ. Cái này là ở Việt Nam, bác sĩ Việt Nam nói chứ không phải là bác sĩ bên Canada.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về polyp ở trong túi mật. Trước hết tôi xin nêu ra một số khái niệm căn bản về cái cơ thể học. Thì cái túi mật tiếng Anh gọi là gallbladder là một cái bộ phận nó nằm ở trong bụng, phía trên ở bên tay phải. Nếu mà dùng tiếng Anh để tham khảo thì gọi là right upper quadrant, là cái phần thứ tự, một phần tư mà phía trên mà nằm bên tay phải của cái bụng. Và nó nằm ở dưới cái gan thì nó cỡ bằng một cái trái lê nhỏ. Thì chúng ta tưởng tượng một cái trái lê nhỏ mà nó nằm dưới cái bờ của cái sườn ở bên tay phải. Và cái mật là bile, hay là tiếng Pháp là bile, thì gồm phần lớn là nước, nó cộng với những cái muối mật và chất cholesterol và chất bilirubin. Chất bilirubin là một cái chất màu, là gọi là pigment. Nó chế biến từ các cái hồng cầu nó bị già. Những cái hồng cầu của chúng ta trung bình nó sống chừng được 120 ngày, sau đó thì nó chết và nó bị tiêu hủy để làm hồng cầu mới. Và từ cái chuyển biến đó nó tạo ra một cái chất mật màu nâu, màu xanh lục. Thì những cái chất đó nó làm cho cái phân hay là nước tiểu màu vàng hay là màu xanh đậm. Thì lúc mà một cái người nào đó ăn, lúc chúng ta ăn thì cái gan nó sản xuất và tiết ra mật qua cái ống, một cái ống gọi là cái ống dẫn mật, bile duct. Cái ống đó nó đi thẳng vào trong cái đoạn đầu của cái ruột non, và cái đoạn đầu đó là gọi chúng ta thường hay gọi là tá tràng. Tá tràng là vì nó tiếng người Tây phương ta gọi là duodenum, là cái khúc ruột nó 12 cái bằng dài bằng 12 cái ngón tay, là 12 inch là tá tràng. Và lúc mà không ăn thì cái mật nó vẫn được sản xuất và nó được dẫn vào một cái nhánh riêng thì gọi là cystic duct. Và cái mật đó được tích trữ ở trong cái túi mật, và cái túi mật nó chứa đó và nó cái cô đọng cái mật ở đó. Thì lúc mà thức ăn có chất béo, mỡ hay là dầu thì do một cái hiện tượng tự động thì cái túi mật nó co bóp lại, nó đẩy mật vào ruột và nhờ cái mật đó mà giúp tiêu hóa những cái chất mỡ ở trong cái tá tràng. Thì những cái bình thường mỡ nó ở trong nước thì nó không tan nó thành những cái hạt lớn. Thì nhờ cái mật đó, những cái hạt mỡ nó được phân tán, nó được nhũ hóa, nó thành ra những cái hạt nhỏ hơn, làm cho những cái enzyme hay là những cái chất enzyme, những cái yếu tố ở trong cái tùy tạng nó dễ tiêu hóa cái mỡ đó hơn. Và nhờ đó cái ruột non nó hấp thụ cái mỡ đó một cách dễ dàng và đi vào máu. Thì lúc mà túi mật nó đầy, có nghĩa là lúc cái người bệnh đói và cái túi mật nó chưa bóp nó đầy, thì cái chiều dài nó túi mật nó chừng 10 cm, và nó chiều ngang chừng 5 cm, và trong đó nó chứa chừng 50 cho tới 80, 80 là nhiều, 80 ml mật ở trong đó. Nhưng mà nói chung như vậy, tuy nhiên nếu mà không có túi mật là có một số người bị bệnh, ví dụ như bị sạn mật, thì thường thường người ta chữa bằng cách là cắt bỏ túi mật. Thì đối với những cái người như vậy, sự tiêu hóa cũng không có bị ảnh hưởng, không có bị xáo trộn gì nhiều. Bây giờ nói về cái polyp thì bình thường cái vách của cái túi mật nó là một cái túi, thì cái vách của nó, cái màng của nó dài, nó dài chừng 3 mm, và ở trong lòng thì nó phải là trống trơn. Thì nếu mà chúng ta thấy một cái gì, một cái u hay là một cái hình dạng gì mà nó mọc ra bất thường từ cái vách của cái túi mật mà nó đi về phía trong của cái túi mật đó, thì chúng ta gọi đó là cái polyp. Và nếu mà chúng ta lấy dân số trung bình chung thì đem ra đi soi siêu âm những cái người đó thì có lẽ là chừng 5% sẽ có polyp ở trong cái túi mật của họ. Và riêng về cái người Á Châu thì cái người Tàu, người Trung Quốc mà bị người gốc Tàu, người gốc Trung Hoa mà bị viêm gan mãn tính thì họ có nhiều polyp túi mật hơn là trung bình, thì có thể là Việt Nam cũng có thể là tương tự. Thì đại đa số cái polyp mình viết là polyp túi mật thì nó không có gây ra triệu chứng gì đáng kể, chỉ có một số ít bệnh nhân là họ đau ở bên hông phải, họ buồn nôn hay là họ ói mửa, vì thỉnh thoảng những cái mảnh mà cholesterol nó ở trong những cái polyp đó nó tách rời ra và nó gây tắc nghẽn cái đường đi của cái mật, và lúc đó thì người ta gọi là cái cơn đau mật hay là biliary colic, colic là cái cơn đau. Hay là gây ra cái bệnh viêm tùy tạng, có nghĩa là pancreatitis, thì đó là những cái trường hợp hiếm mà thôi. Và còn hiếm hơn nữa thì đôi khi cái polyp nó có một cái cuốn, nó giống như cái trái lê mà chúng ta tưởng tượng, một cái trái lê nó có một cái cuốn nó kéo dài thòng xuống, thì nhiều khi nó dài nó thòng xuống và nó làm nghẹn cái ống dẫn mật vào túi mật, thì lúc đó cũng có thể gây ra cái người đó bị một cái cơn đau. Và thường thì cái cơn đau là đau mật, cái biliary colic đó là thường thường là nó do sạn ở trong túi mật nó di chuyển qua cái ống dẫn mật và làm tắc nghẽn cái ống này và gây ra cái cơn đau quặn. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà chúng ta đang bàn ở đây thì cái polyp là cái hạt cholesterol hay là chính cái polyp đó nó làm dẫn cái ống dẫn mật nó bị tắc nghẽn và nó tạo lên cơn đau. Và thường thường cái cơn đau này nó nằm ở phía bên phải của bụng, nhưng mà nó chạy lan, mình thấy irradiation là nó lan ra, có thể nó lan ra qua cánh tay phải. Và thường thường nó xảy ra sau một cái bữa ăn no hay là hoặc là ban đêm bệnh nhân đang ngủ. Và thường thường là nó cái biliary colic này, cái cơn đau mật này nó kéo dài hoặc là một giờ hoặc là vài giờ, và nó có thể tái đi tái lại. Thì nói lại là đại đa số các trường hợp thì cái polyp này nó không có gây ra triệu chứng. Khi cái polyp nó nằm ở trong cái túi mật và nó được phát hiện lúc người bệnh vì một lý do nào đó họ đau mập mờ gì bên phải của cái bụng hay là có vấn đề gì đó phía bên gan và túi mật, và bác sĩ muốn xem cái gan và túi mật ra sao. Và bác sĩ gửi bệnh nhân đi làm siêu âm là sonogram. Thì chỉ một cái số ít là trường hợp thì nếu mà người ta thử cái cơ năng của gan thì người ta cũng thấy là những cái yếu tố, những cái enzyme ở trong gan bị rối loạn trong một số ít trường hợp thôi. Và lúc làm siêu âm thì túi mật có một hay nhiều polyp được phát hiện. Thì nó có ba cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất, chúng ta gọi là những cái u bướu giả, có nghĩa là có thấy cái hình dạng giống như một cái polyp nhưng mà thật sự nó không phải là một cái u bướu, mà nó thực chất là những cái khối cholesterol, cái khối mỡ cholesterol, đó là trong hết 60-90% trường hợp khi mà chúng ta thấy cái polyp là hết đại đa số, hết gần 9-10, nó là những cái khối cholesterol. Hay là đôi khi đó là những cái tế bào viêm, những cái tế bào viêm là những cái bạch huyết cầu phản ứng do cái vùng đó nó bị viêm thì nó tụ lại ra thành cái hình giống cái polyp. Cái hình dạng thì giống polyp nhưng mà nó, người ta gọi đó là pseudo tumor, nó là cái u bướu giả chứ không có phải thật. Bây giờ nói về thiểu số còn lại thì u bướu nó gồm những cái tế bào biểu bì hay là tế bào tuyến. Đây, cái từ này nó hơi chuyên môn nhưng mà có nghĩa là cái epithelium biểu bì là một cái lớp tế bào nó bọc ra ngoài một cái diện tích, ví dụ như ngoài da chẳng hạn. Hay là tuyến là những cái tế bào tuyến là những cái tế bào nó có khả năng tiết ra một cái chất gì đó. Thì thường là những cái loại này, những cái u bướu thật sự thì nó đứng một mình thôi. Và cái cỡ của nó đi từ 5 cho tới 20mm, có nghĩa là từ nửa cm cho tới 2 cm. Nó to hơn là những cái pseudotumor, những cái u bướu giả mà chúng ta nói trong giai đoạn đầu. Và cái một số khác là tế bào, trong đó là tế bào mỡ hay là tế bào xơ, hay là có một đôi khi thì nó tế bào mạch máu là angioma. Thì đó, đây là cái nhóm nhỏ mà nó là những cái u bướu thật sự, nhưng mà nó có thể là biểu bì hay là tuyến, nhưng mà nó cũng có thể là một cái thứ khác hiếm hơn. Và trong cái nhóm mà chúng ta vừa nói là cái tế bào tuyến là adenoma đó, thì chỉ có một số ít là có cái khả năng gây ra ung thư hay là nó chứa cái tế bào ung thư. Và lúc đó người ta gọi là gallbladder carcinoma. Carcinoma là một cái loại ung thư. Mà đây là gallbladder là của cái túi mật. Và tuy nhiên, mặc dù là những cái ung thư này nó hiếm, nhưng mà người bác sĩ bắt buộc phải tìm mọi cách để bắt kịp những cái ung thư hiếm có này trước khi mà, nếu mà nó có triệu chứng rõ ràng hay là nó to quá thì lúc đó quá trễ rồi. Thì thường thường lúc đó thì người ta xem xét đến những cái cơ nguy ung thư của mỗi người bệnh nhân, một cái trường hợp nó mỗi khác. Và những cái risk factor, những cái yếu tố cơ nguy là gồm những cái yếu tố sau đây. Là thứ nhất là những cái polyp mà nó lớn hơn 6 mm, đường kính của nó sẽ lớn hơn 6 mm. Ví dụ như trong cái trường hợp vị thính giả ở đây hỏi 4 mm thì nó, người ta ít quan tâm hơn là một cái lớn hơn 6 mm. Nếu mà nó đơn độc, từ tiếng Anh người ta dùng là solitary polyps, có nghĩa là nó đứng một mình thôi, thì nó có cái cơ nguy là ung thư nhiều hơn là nếu mà nó đứng từng chùm. Nếu mà nó không có cái cuống, từ tiếng Anh ta gọi là sessile polyps, có nghĩa là nó không có cái cuống nối liền với nó với lại cái vách của cái cuống mật, của cái túi mật, không có cuống. Và nếu bệnh nhân trên 60 tuổi, và nếu mà kèm theo có sạn ở trong túi mật, và nếu mà bệnh nhân, đây là trường hợp hiếm đặc biệt, nhưng mà phải kể ra là vì nếu mà bệnh nhân mà mắc cái bệnh gọi là viêm sơ ống mật sơ phát, tôi xin tạm dịch cái từ để cho dễ tham khảo là primary sclerosing cholangitis. Primary có nghĩa là nó sơ phát, nó từ đó nó phát ra cái chỗ đó chứ không phải từ chỗ khác tới. Sclerosing là nó làm sơ cứng lại cái ống mật. Cholangitis là có nghĩa là nó làm viêm cái những cái mạch mà dẫn mật ở trong gan. Thì nếu mà cái người bệnh bị mắc cái bệnh đó đặc biệt á, thì là có thể là người ta sẽ là aggressive, người ta sẽ can thiệp sớm hơn là theo những cái quy tắc thông thường của những cái polyp theo như thông thường. Và đây là những cái hướng dẫn thông thường, thì theo chứ một tác giả là Adrian Sandberg này, thì những cái polyp mà nhỏ hơn 6 mm, là như chúng ta đã nói là 0.6 cm, thì theo cái ông tác giả này là người ta không cần theo dõi những cái đó dưới 6 mm. Những cái polyp mà túi mật mà nó to hơn 1.5 cm, có nghĩa là lớn hơn 15 mm, thì nó có ung thư, nguy cơ ung thư cao. Thì nói chung là nếu mà bệnh nhân không có bệnh gì khác, nghĩa là tất cả mọi thứ khác, ví dụ như chúng ta vừa kể cái bệnh mà primary sclerosing cholangitis, thì đó là cái trường hợp ngoại lệ đó. Và nếu mà polyp nhỏ hơn 1 cm thì đa số bác sĩ người ta sẽ theo dõi bằng cách cho làm lại cái siêu âm sau từ 6 đến 12 tháng tùy người, và sau đó theo dõi thêm nữa thế nào là tùy trường hợp cái polyp đó nó mọc nhanh hay là chậm, hay và cũng là tùy cái hoàn cảnh của bệnh nhân. Thì nói tóm lại là dưới 6 mm thì người ta không có cần theo dõi, từ 6 mm cho tới 1 cm thì đa số bác sĩ theo dõi bằng cách cho làm lại siêu âm. Nếu mà cái polyp lớn hơn 1 cm thì phần đông các tác giả mà tôi được tham khảo thì thiên về cái biện pháp là phẫu thuật, có nghĩa là cắt bỏ cái túi mật. Và có khi nếu mà trong những cái trường hợp mà nó có dấu hiệu là nó lan ra khỏi cái niêm mạc của cái túi mật đi nữa, có nghĩa là cái da mà bọc trong cái túi mật, cái túi mật, thì người bác sĩ họ có thể tính tới chuyện cắt rộng thêm vào mô gan, và nếu có cái dấu hiệu là cái ung thư nó lại lan ra. Và số bác sĩ thì chủ trương giải phẫu cắt bỏ túi mật nếu mà cái polyp đó to trên 6 mm. Cái đây là một thiểu số người ta aggressive hơn, và người ta trong những cái công bố thì người ta khuyến cáo là sau, họ nói là trên 6 mm là họ cắt. Thì cái tin tức mà tôi vừa trình bày và những cái con số này hoàn toàn là có tính cách thông tin và đưa ra ra những cái ví dụ để quý vị tham khảo. Và tôi xin nhắc là bệnh nhân cần theo dõi bệnh với bác sĩ của mình. vì đây là một cái lĩnh vực rất chuyên môn của cái người bác sĩ chuyên về cái bệnh túi mật, mật hay là gan, và cần cái người kinh nghiệm, bác sĩ kinh nghiệm trong những cái loại này để xử lý mỗi trường hợp. Xin nhấn mạnh đây không có phải là cái ý kiến để giúp cho quý vị tự định bệnh lấy và tự giải quyết. Và để kết thúc, chúng ta có thể nhắc đến một cái vấn đề khá thú vị hơn về cái túi mật, là nói về cái vai trò mật gấu trong Đông y và cái thuốc chữa bệnh túi mật. Thì một trong những cái muối mật mà chúng ta hồi nãy nói là trong cái mật nó có những cái muối mật đó, thì một trong những cái muối mật mà nó được dùng ở trong y khoa, nó tên là ursodeoxycholic acid, viết tắt là UDCA, UDCA, hay là tên thương mại, mà tên thuốc gọi là ursodion, viết là U-R-S-O-D-O-D-E-O-L. Thì cái thuốc này nó có tác dụng, nó làm tan sàn túi mật, và nó chỉ dùng cho một cái thiểu số những cái bệnh nhân họ bị sàn túi mật nhưng mà họ không có muốn, hay là vì cái tình trạng sức khỏe của họ không có thể giải phẫu cắt bỏ túi mật được. Và cái thuốc ursodeoxycholic này nó cũng có cái tác dụng là nó giảm cái hấp thụ cholesterol ở trong cái ruột, thì do đó nó cũng có cái tác dụng hạ cholesterol trong máu. Và ngoài ra người ta cũng dùng cái trường hợp thuốc này để chữa những cái bệnh mà cái ống mạch dẫn mật ở trong gan bị sơ mà chúng ta vừa nói ở trên. Thì chỉ có trong thiên nhiên là chỉ có cái mật gấu, mật của cái con gấu mới có nhiều chất này. Thì trước đây, bởi vì chúng ta ở Việt Nam người ta hay đi dùng cái thuốc mật gấu ở trong Đông y, và người ta hay săn con gấu và để lấy mật, và như vậy lần lần để đi đến cái sự diệt chủng của mấy con gấu. Nhưng mà từ trên 30 năm nay thì Bắc Hàn là Triều Tiên đó đã đề xướng ra một cái phương pháp là nuôi gấu ở trong chuồng để lấy mật của con gấu, và con gấu vẫn còn sống mỗi ngày nhưng mà có thể nhưng mà rất là đau đớn. Thì mỗi ngày con gấu nó cung cấp được chừng 10 cho tới 20 ml mật. Và cái cuộc sống của những con vật này thì nó thê thảm, theo như những cái báo cáo mà mình đọc được. Thì vì người ta nuôi nó sống ở trong những cái chuồng sắt, và người ta bó chặt cái con người chúng để nó không có được nhúc nhích. Và nó sống như vậy nhiều khi nhiều năm, 5-10 năm. Và mỗi ngày bị người nuôi dưỡng, người ta dùng cái siêu âm, người ta đâm vô trong cái bụng nó để rút mật. Hay là một cái số con gấu thì nó phải mang một cái ống giò nối liền cái túi mật với ngoài da để người ta hứng mật, người ta lấy hàng ngày. Và trong trường hợp những cái con gấu nào trong cái tình trạng mà nhân tạo như vậy thì túi mật của chúng thì thường thường nó cũng bị viêm. Và trong phần lớn thì nói chúng ta đang bàn cái polyp ở đây thì những cái túi mật đó nó cũng có nhiều polyp nữa. Thì những cái hội mà bảo vệ thú vật chống đối cái kỹ nghệ này, và hiện nay thì theo tôi được biết thì ở Việt Nam, luật Việt Nam cấm làm như vậy. Mặc dù là người ta nói là có trên cả vàng con, là trên 10.000 con gấu bị nuôi kiểu này ở các nước như Trung Hoa hay là Việt Nam và những cái nước lân cận. Thì chúng ta cũng nên để ý này, vì khi một khi nói đến bệnh gan thì chúng ta đi tìm cái thuốc chữa về gan mật, và thế nào chúng ta cũng nghĩ tới cái trường mà dùng cái thuốc đông y là dùng mật gấu để chữa cái bệnh này. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái cách nuôi những cái con gấu như vậy để lấy mật bây giờ đã bị cấm. Và cái thuốc ursodeoxycholic mà chúng ta nói là dùng để làm tan những cái sàn mật. Xin nói nhắc lại là tan cái sàn mật chứ không phải là tan những cái polyp. Cái polyp tới nếu mà lớn thì người ta cần chỉ có là một nó thôi. Và nếu mà trong trường hợp dùng ursodeoxycholic thì y khoa hiện giờ không có còn cần phải nuôi những cái con gấu sống như vậy để lấy mật được nữa. Và hiện nay vì người ta đã tổng hợp ra được một cái trong các phòng thí nghiệm, và cái thuốc mà chúng ta mua ở ngoài là cái thuốc tổng hợp chứ không phải là thuốc lấy từ con gấu. Và với cái chuyện về những con gấu như vậy, tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và tôi xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Mở đầu phần 2 của chương trình chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn ông trở lại với chương trình.
Dạ, xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả của đài VOA tiếng Việt.
Chủ đề tuần này mình nói về chương trình DACA. Chính quyền của đương kim Tổng thống Donald Trump vừa xóa sổ một chương trình di dân có từ 5 năm nay với tên gọi là DACA như Trà My vừa nhắc tới, khiến cho dân nhập cư Mỹ hoảng sợ. Ngày hôm nay mình dành chương trình để nói về cái DACA này và vì sao nó bị xóa sổ và nó sẽ ảnh hưởng tới những ai. Mình biết là DACA nó có từ năm 2012, chương trình hoãn thi hành hoặc là hoãn trục xuất cho những người nhập cư Mỹ bất hợp pháp. Nhưng mà những cái đối tượng cụ thể nào nằm trong cái chương trình DACA này thì xin luật sư Khanh giới thiệu nội dung của chương trình DACA và những ai sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của chính quyền Trump lúc này.
Dạ thưa chị Trà My, thì chương trình DACA thì được áp dụng bởi vào ngày 15 tháng 6 năm 2012. Thì chương trình DACA có vài sự đòi hỏi là trước cái ngày 15 tháng 6 đó quý vị phải dưới 31 tuổi. Và cái thứ hai là lúc mà quý vị vào nước Mỹ thì quý vị phải vào nước Mỹ trước khi quý vị 16 tuổi. Cái thứ ba là quý vị phải đi học bên này, có nghĩa là đi học xong lớp 12, có nghĩa là cấp 2 á. Và hoặc là có thể đi học sâu xa hơn, có nghĩa là có bằng cử nhân của bên đại học cũng được. Và cái thứ ba là quý vị phải có đầy đủ bằng chứng là quý vị nhập nước Mỹ trước khi 16 tuổi và có bằng cấp đại học hoặc là bằng cấp phổ thông lúc mà ra trường lớp 12. Và sau đó quý vị phải chứng minh là trong thời gian đó quý vị không có rời khỏi nước Mỹ. Và một khi quý vị có thể chứng minh những cái đó thì quý vị có thể xin cái thẻ đi làm của nước Mỹ dưới chương trình hoãn xét thi này. Thì nói chung cái thẻ đi làm này nó có gì tác dụng trong vòng 2 năm. Và cứ sau trước 2 năm sau đó mình cứ vẫn cứ thể xin cái thẻ đi làm này và mình xin cái thẻ mới. Và nói chung chương trình DACA này thì nó giúp cho những người là nhỏ, những người mà được bố mẹ họ đưa qua đây lúc mà nhỏ tuổi để định cư mà bất hợp pháp. Và cũng có vài tình trạng người Việt Nam của mình có nghĩa là đi qua đây đi du học mà qua đây nhưng mà xong học xong mà không muốn học nữa, bỏ học. Thì có vài tình trạng cũng như vậy, còn những người Việt Nam, người Việt của mình cũng có thể xin DACA được. Thì theo luật nó nói là nếu mà quý vị dưới 31 tuổi trước ngày 15 tháng 6 năm 2012 và quý vị vào nước Mỹ trước khi quý vị 16 tuổi thì quý vị có thể xin chương trình DACA. Thì có nghĩa là ví dụ quý vị sinh năm 1981, tại vì năm 2012 là coi như là 31 tuổi rồi. Thì nếu mà sau 81, quý vị sinh năm 82, 83 và chương trình và bố mẹ quý vị đưa quý vị qua Mỹ lúc mà mới sơ sinh hoặc là sinh trong 1-2 tháng hoặc 3-4 tuổi rồi xong qua đây cũng được. Cái đó nó không có hạn chế, chỉ hạn chế là quý vị phải vào nước Mỹ trước khi quý vị 16 tuổi và trước cái ngày 15 tháng 6 2012 thì quý vị.
Vâng. Như vậy đó thì những người nhỏ tuổi tới đây không có giấy tờ hợp lệ là được coi là bất hợp pháp. Thì khi họ đã lớn lên ở trên đất Mỹ lâu này rồi đó, thì tới năm 2012 thì chính phủ của Tổng thống Obama lúc đó có mở ra cái chương trình DACA, tức là DACA, để cho phép họ có cơ hội được học tập hoặc là được làm việc tối đa là 2 năm.
Dạ đúng chị, dạ tối đa là 2 năm và có thể xin lại một cái xin gia hạn ngoài.
Gia hạn ngoài, không có giới hạn trong những cái lần gia hạn đó.
Có nhiều người ta có thể vào Mỹ hợp pháp, ví dụ đi du lịch chẳng hạn, xong hoặc qua họ ở lại bất hợp pháp, cái đó cũng có thể xin DACA được, chứ không phải là mình qua đây bất hợp pháp và mình xin DACA. Dẫu sao, trong cái lúc mà mình ở đây, mình đang ở đây bất hợp pháp và mình có đầy đủ những cái điều kiện giống như Khanh mới nói hồi nãy thì mình có thể xin DACA.
Nhưng mà bây giờ cái DACA đó sau 5 năm thực hiện thì hiện bây giờ đã chính thức được thông báo là dừng lại, thì không biết là cái hiệu lực của nó từ khi nào và có những cái trường hợp nào được ngoại lệ không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì giống như chị nói là hôm qua Tổng thống Trump ông đã đưa ra cái lệnh là ông sẽ xóa sổ DACA, và nhưng mà trong cái lúc ông xóa sổ DACA thì ông nói là DACA này sẽ có hiệu quả cho những cái DACA nào mà sắp hết hạn từ ngày 5 tháng 9 tới ngày 5 tháng 3. Những cái người nào mà nằm trong cái 6 tháng đó mà cái thẻ đi làm của họ sắp hết hạn rồi đó, họ có thể xin cái thẻ đi làm mới và họ phải nộp những cái đơn này trước ngày 5 tháng 10 của 2017. Và sau đó nếu mà một khi họ được cái thẻ đi làm mới á, thì họ có thể làm tới lúc thẻ đi làm nó hết hạn, có nghĩa là có thể 2 năm mấy về sau. Có nghĩa tới lúc đó là nếu mà luật pháp không có thay đổi về vấn đề giúp đỡ DACA hoặc là không có luật mới để cho giúp đỡ những người đã bất hợp pháp á, thì coi như chương trình đó sẽ bắt đầu nó bắt luôn. Tổng thống Trump đưa ra, ông nói quý vị có từ ngày 5 tháng 9 tới ngày 5 tháng 10 để xin gia hạn, nếu mà cái thẻ xanh, cái thẻ đi làm của quý vị có hạn, sẽ hết hạn từ ngày 5 tháng 9 tới ngày 5 tháng 3 2018. Ví dụ bây giờ cái thẻ xanh, đưa ra một cái ví dụ, cái thẻ đi làm của quý vị dưới DACA mà hết hạn ngày 6 tháng 3 2018 đi, thì quý vị không có thể xin được, tại vì cái ngày cắt đứt là coi như là ngày 5 tháng 3 2018. Nên vì vậy những người nào mà có cái ngày hết hạn mà nó đi quá cái ngày 5 tháng 3 2018 thì không có thể xin gia hạn được nữa. Yeah. Và những người nào mà có cái DACA đã hết hạn rồi, hết hạn trước ngày 5 tháng 9 này và họ chưa có xin lại á, thì nói chung là cái đó bây giờ hiện tại nguyên cái những cái đám luật, người luật sư di trú đang có thắc mắc là ok, những cái người trong tình trạng đó, có nghĩa là cái thẻ đi làm của họ đã hết hạn trước ngày 5 tháng 9 2017 nhưng mà chưa có xin gia hạn, thì những người này họ có thể xin gia hạn hay không? Thì theo Khanh thấy á, trước giờ sở di trú họ đưa ra một cái giống như quy luật đã cố định rồi, có nghĩa quy luật của họ trong cái chương trình DACA này, có nghĩa là cái ngày gia hạn của mình, nếu mà cái ngày hết hạn là ngày giữa 5 tháng 9 2017 tới ngày 5 tháng 3 2018 thì tới lúc đó mình mới xin được. Nhưng mà nếu mà mình cái ngày hết hạn của mình trước ngày 5 tháng 9 2017 hoặc sau 5 tháng 3 2018 thì mình không có thể xin được.
Thưa luật sư, trước khi có cái lệnh dừng DACA đó, thì mỗi một lần mà ứng viên xin DACA được gia hạn đó, tức là những cái lần xin gia hạn 2 năm đó, thì cái xác suất thành công có cao không? Có người nào bị loại, bị từ chối không?
Dạ thưa chị, cái xác suất thành công của những cái người mà xin gia hạn cũng rất là cao. Sở di trú họ chỉ từ chối, ví dụ trong những cái trong thời gian được xin DACA thì những người này họ bị vi phạm một tội hình sự chẳng hạn, giống như là lái xe mà bị xỉn lái xe, thì tới lúc đó DACA sẽ tự họ, sở di trú họ sẽ rút lại hết. Tại vì mỗi lần mà quý vị xin DACA, xin những cái gì với sở di trú thì họ đòi hỏi là quý vị đi lăn tay, và một khi quý vị đi lăn tay thì sở di trú sẽ đưa cái hồ sơ lăn tay đó lên cho cục an ninh là FBI á. Thì FBI họ có nguyên một cái database của những người nào mà phạm tội trong nước Mỹ, và một khi họ phạm tội thì họ phải bị lăn tay, thì tới lúc đó FBI sẽ nói là với lại sở di trú là quý ông này hoặc quý bà này đã bị phạm tội vào ngày này, và sau đó sở di trú có thể rút lại cái DACA.
Bây giờ với cái lệnh dừng DACA từ 5 tháng 9 2017 thì những người nộp đơn xin gia hạn trước ngày 5 tháng 10 như luật sư vừa nói đó, thì cái xác suất thành công thất bại như thế nào?
Thì Khanh thấy nếu mà những người xin gia hạn xin trước ngày 5 tháng 10 năm 2017 thì sở di trú họ sẽ chấp thuận, tại vì họ đã đưa ra cái lá thư, họ nói sẽ chấp thuận những cái hồ sơ đó. Nên nếu mà không có gì vấn đề gì hết về hình sự gì đó thì những cái hồ sơ này chắc chắn sẽ được.
Thưa luật sư, hồi nãy trở lại cái câu hỏi hồi nãy, tức là DACA bị xóa sổ nhưng mà không biết có trường hợp nào ngoại lệ, thí dụ như là cho những em bị khuyết tật, những em mồ côi như thế nào không?
Dạ thưa chị, dạ không ạ. DACA có nghĩa là một khi họ cắt đức cái chương trình này, có nghĩa là không có ai còn có thể nằm trong cái chương trình DACA này nữa hết. Nhưng mà anh xin thưa chị nọ là cái chương trình DACA này nó là một cái bộ phận thôi. Tại vì hồi trước tới giờ sở di trú họ cũng cho defer action, có nghĩa là họ cũng xin cho hoãn thi, nhưng mà nó không có phải hoãn thi với những cái điều kiện mà anh đưa ra, có nghĩa là qua Mỹ trước 16 tuổi, có bằng đại học phổ thông hoặc là bằng đại học. Thì cái chương trình DACA này là riêng Tổng thống Obama ông đưa ra năm 2012. Nhưng mà trong luật của sở di trú họ cũng có cái chương trình defer action, có nghĩa là hoãn thi. Nhưng mà cái đó nó sẽ xem xét bởi vì những cái hồ sơ khác nhau, với những cái tài liệu và những cái hoàn cảnh khác nhau.
Vâng, trước nay đó thì phần đông mọi người vẫn nghĩ cái DACA, cái chương trình DACA này là có lợi và phục vụ nhiều nhất cho những di dân từ Mexico, cái quốc gia mà có cái biên giới đường bộ sát liền với lại nước Mỹ, và di dân từ Mexico sang Mỹ rất là nhiều, và trong số đó thì cũng có rất là nhiều người nhập cư bất hợp pháp mang theo con cái từ nhỏ. Thì DACA này mở ra thì người ta nghĩ rằng là người Mexico, những người từ châu Mỹ Latin đi đường bộ vào Mỹ đó, thì những người đó là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên đối với cái thành phần di dân từ Việt Nam gốc Việt của mình đó, thưa luật sư Khanh, thì những ai bị ảnh hưởng bởi cái chương trình DACA này, luật sư Khanh có thể nêu một vài trường hợp điển hình mà mình thấy sẽ sắp sửa có thể bị ảnh hưởng?
Dạ thưa chị, thì Khanh thì có đại diện cho một em này. Thì hồi xưa em này là đi với mẹ của em qua cái diện mà coi như là cái diện visa V2, có nghĩa là thân nhân mà của người thường trú nhân nhưng mà họ đợi Việt Nam quá lâu nên họ phải xin qua Mỹ để họ xin thẻ xanh luôn. Thì lúc đó em và mẹ em qua, thì lúc đó em cũng rất là nhỏ, cỡ 5-6 tuổi rồi, mà em qua trước năm 2007. Thì một khi em qua và mẹ em qua thì tới lúc đó hồ sơ của bố em có bị trục trặc, nên vậy sở di trú họ đòi trục xuất mẹ và em trai về. Thì Thanh có giúp cho mẹ của em và em trong cái hồ sơ trục xuất của sở di trú coi như là từ năm 2010 tới giờ. Thì lúc 2012 chương trình đã ra thì Thanh có nói là tại vì cái hoàn cảnh của em nó thật kích, nó coi như là ăn kẽ với cái vấn đề chương trình DACA, nên Thanh có giúp em xin DACA và Thanh có giúp em xin gia hạn một lần thứ hai. Lần vừa rồi Thanh mới gửi đi có đây có 2 tháng à, thì bây giờ Thanh cũng, đó là một cái chương trình, một cái thân chủ của Thanh mà bị coi như ảnh hưởng tới DACA. Nhưng mà thay về đó, nói chung người Việt của mình thì ít cái số xác số cái con người của người cộng đồng Việt của mình xin DACA nó là ít chứ không phải là nhiều. Bởi vì phần lớn của người Việt của mình thì qua đây một lúc mà đi qua du học thì thông thường đã quá 16 tuổi rồi, có nghĩa 17, 18 tuổi. Và nên vì vậy phần lớn của người Việt cộng đồng của mình không có xin được DACA. Nhưng mà cũng có vài trường hợp ngoại lệ, giống như là bố mẹ đưa con qua học trường cấp 2 trước khi 18 tuổi và sau này, ví dụ mình những cái người đó, những người con đó hoặc những người du học sinh đó họ không muốn học hoặc bỏ học ngay thì họ có thể xin DACA. Thì Thanh có giúp ở vài người như vậy, nhưng mà con số thì không có nhiều.
Hiện bây giờ đó, cái con số thống kê chính thức đó là có bao nhiêu di dân theo diện DACA ở Mỹ, thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, hiện tại thống kê chính xác họ đoán là có cỡ có 800.000 người đang xin cái diện DACA này.
Trong số 800.000 người DACA đó thì có bao nhiêu, cái tỷ lệ bao nhiêu là người gốc Việt, luật sư có nắm được không?
Cái con số rất là thấp, chỉ có cỡ chưa tới 1% nữa, có nghĩa rất là ít. Nên người Việt của mình thì nói chung là châu Á của mình, người châu Á của mình trong đó cái thống kê rất là thấp, không có nhiều đâu.
Mình biết là ở Mỹ đó, bất cứ một cái quyết định nào nó cũng có cái sự kiểm soát chéo, tức là quyết định của tổng thống thì được phải quốc hội phải thông qua, quyết định của quốc hội thì cũng phải được tổng thống đồng ý, vân vân. Nhưng mà vì sao bên hành pháp, bên phía tổng thống Trump hủy bỏ DACA mà không cần thông qua lập pháp, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, bởi vì chương trình DACA lúc mà tổng thống Obama đưa ra, ông đó là chỉ là một cái xác lệnh thôi. DACA chỉ là chuyên là một cái xác lệnh của tổng thống Obama ông đưa ra, ông không cần phải thông qua quốc hội và ông cũng không cần phải đi qua con đường bình thường, gọi là executive order. Nên một khi người tổng thống mới lên, họ có thể cắt đứt cái executive order đó. Thì giống như ông Trump lúc mà ông đề cử cho tổng thống, ông có nói là một cái những cái việc đầu tiên ông sẽ làm là coi như là cắt đứt DACA. Nhưng mà Khanh thấy là ổng đã kéo dài được từ tháng Giêng tới đây coi như là 8-9 tháng rồi. Thì nói chung là mình biết cái chương trình DACA sẽ cắt đứt, cái vấn đề chỉ là nhanh hay muộn thôi. Thì nói chung ổng khó kéo dài cỡ 8 tháng, tại vì nếu mà ổng cắt đứt nhanh quá thì những cái người mà được DACA họ coi như đi, họ sẽ đi biểu tình. Và giống như Khanh nói, bây giờ họ cũng đã đi biểu tình rồi. Khanh mới đọc báo hồi sáng hôm nay thì có những cái học sinh ở trường phổ thông mà bên Colorado, họ có những cái người học sinh đó họ đã bỏ rời khỏi lớp, họ đi về coi như là đi biểu tình tại vì ông Trump ông đã cắt đứt cái chương trình DACA này. Và cũng có nhiều người khác họ lại thủ đô bên Washington DC họ đi biểu tình trước nhà Bạch Ốc và đầy ở.
Tuy nhiên cái quyết định hủy bỏ đã được ban hành rồi đó, nhưng mà mình có cái hy vọng nào hoặc là có một cái trường hợp nào mà có thể kháng cáo được cái quyết định của ông Trump không?
Dạ thưa chị, thì nói chung một khi này cái chương trình này là executive order mà ông muốn cắt thì mình không có thể kháng cáo lại được, tại vì cái này chỉ là cái chương trình tổng thống đưa ra thôi mà không phải là luật. Nó chỉ coi như là tổng thống họ cho một cái gì đó một cái thời gian, nhưng mà ông Trump ông cắt đứt thì có nghĩa không có kháng cáo được.
Mình dạ
không
vâng. Như vậy là 800.000 người di dân mà theo diện DACA hiện bây giờ là đang bị gọi là đe dọa. Nhưng mà không biết là cái hiệu lực của cái lệnh cắt này đó nó như thế nào, tức là bất cứ những người nào hiện bây giờ trong số 800.000 người đó có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào, hay là trong trường hợp nào thì họ mới bị truy quét, thưa luật sư?
Dạ thưa chị hỏi rất là hay. Thì thông thường cái chương trình DACA này, một khi quý vị xin chương trình DACA thì quý vị phải để những cái tài liệu cá nhân của quý vị vào, có nghĩa là chỗ ở của quý vị trong vòng 5 năm vừa qua và cái chỗ làm của quý vị trong vòng 5 năm vừa qua, thì sở di trú coi như họ đã nắm giữ hết những cái hồ sơ tài liệu cá nhân đó. Và họ có thể dùng cái hồ sơ đó để họ đi truy lùng những cái người xin DACA này. Nhưng mà thông thường thì trong tình trạng bình thường thì họ sẽ không làm như vậy, bởi vì nó coi như nó quá là against the public policy, có nghĩa là nó đi ngược cái suy nghĩ của người dân. Nếu mà cái người xin DACA họ có bị phạm tội hình sự thì đúng, thì họ sẽ bị truy lùng để mà coi như là sở di trú rồi trục xuất. Còn nếu mà họ vẫn bình thường, họ vẫn đi học, họ không có vấn đề gì hết, thì cái đó phải coi tùy theo cái tiểu bang của họ. Tại vì bây giờ theo Khanh thấy là tùy tiểu bang họ sẽ đưa ra cái luật để họ cấm chế về cái vấn đề người có ở đây hợp pháp hay không, giống như tiểu bang Texas chẳng hạn. Mới ngày 1 tháng 9 năm nay, tiểu bang Texas bắt đầu đưa ra cái luật gọi là State Bill Number 4, có nghĩa là cảnh sát, ví dụ họ bắt quý vị đang lái xe mà cái đèn của quý vị bị cháy đi chẳng hạn, họ bắt quý vị ngừng lại, họ có thể hỏi quý vị có phải hợp pháp hay không. Nếu mà quý vị không hợp pháp thì họ có thể giữ quý vị và sau đó họ đưa quý vị vào cho sở di trú để sở di trú đòi trục xuất. Thì những cái này là theo luật tiểu bang. Phần sở di trú thì họ truy lùng hay không, cái đó là nói chung là họ cũng ít lắm, bởi vì nói chung bên Mỹ này có coi như 360 mấy triệu người dân, cái con số người ở đây bất hợp pháp cỡ 11-12 triệu, và sở di trú họ không có thể nào có đầy đủ người để họ đi gõ từng cửa một để họ đòi, để coi họ coi ai là hợp pháp hoặc ai là không có hợp pháp. Nên vì vậy nó cũng họ cũng nhờ giống như là chính quyền của tiểu bang để mà giúp đỡ, giống như cảnh sát như vậy.
Như ông nói là không có cái khả năng là có cái sự truy quét, có cái chiến dịch truy quét đi từng nhà, nhưng mà tuy nhiên những cái người DACA mà bất hợp lệ đó, kể từ bây giờ là họ bị xóa sổ thì họ bất hợp lệ rồi, thì là nếu mà họ bị cảnh sát chặn đường hoặc họ vi phạm giao thông hoặc có bất cứ một cái vi phạm nào cơ quan công quyền mà phát hiện được đó, thì dĩ nhiên là họ bị trục xuất, phải không ạ?
Cái này là Khanh nói về tiểu bang Texas thôi, tại vì tiểu bang Texas mới đưa ra cái lệnh đó, cái luật đó chứ không phải cái lệnh được cái luật.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ cái luật đang bị kiện nên họ không có thể áp dụng cái luật ngay bây giờ. Nhưng mà nếu mà cái SB4 này được áp dụng, có nghĩa là ví dụ Khanh đang lái xe bên Texas này và cái đèn đằng sau của Khanh nó bị cháy mà Khanh bấm thẳng nó không có lên, thì cảnh sát thấy họ có thể bắt Khanh qua, họ phạt Khanh về cái vấn đề cái đèn bị cháy mà không có thay bóng đèn. Sau đó họ có thể hỏi Khanh là xin lỗi ông có phải là người ở đây hợp pháp hay không.
Yeah.
Nếu mà Khanh nói không á, thì cái người cảnh sát đó họ có thể coi như là bắt Khanh lại và báo cho sở di trú biết là tôi có một cái người ở đây bất hợp pháp, và tới lúc đó sở di trú tùy theo sở di trú họ muốn bước vào, họ muốn bỏ Khanh vào trực tiếp hay không, có đôi chuyện của sở di trú.
Thế còn trong cái chuyện mà công ăn việc làm chẳng hạn, những người DACA này đó, hiện bây giờ nếu mà họ đi xin việc làm thì cũng không có một cái gọi là tình trạng hợp lệ để xin việc làm, thì cũng khó để mà có thể sinh sống hoặc là có thể an cư lập nghiệp ở đây.
Dạ, thưa chị, cái DACA này họ cho cái thẻ đi làm, thì Khanh muốn giải thích thêm nữa là cái thẻ đi làm đó nó vẫn có hiệu quả tới ngày hết hạn thôi. Thì nếu mà cái người xin DACA cái thẻ đi làm vẫn có hạn trong vòng 2 năm tới, thì trong vòng 2 năm tới họ có thể đi làm vẫn hợp pháp. Nhưng mà cái này chỉ là nếu mà sở di trú họ không có đòi, giống như là họ không có đòi lại cái thẻ đi làm đó. Tại vì chương trình DACA có thể cắt đứt, nhưng mà cái thẻ đi làm vẫn có hạn, trừ khi nào sở di trú họ bước ra họ nói là tôi muốn tịch thu cái thẻ đi làm đó lại, tới lúc đó coi như mình mới mất.
Tuy nhiên cho tới lúc mà cái thẻ đi làm đó, những người DACA mà còn hợp lệ cuối cùng, tức là cái gia hạn làm việc vẫn còn được 2 năm đó, sau 2 năm đó là coi như trở thành là bất hợp pháp, không còn hợp lệ nữa, thì không thể đi làm mà cũng không thể xin gia hạn. Như vậy cũng không thể đi làm được, nếu họ đi xin việc làm thì họ cũng bị phát hiện.
Dạ, và một khi họ đi xin việc làm họ bị phát hiện thì nói chung là cái sở di trú họ có thể giống như làm mấy cái workplace raid, họ có thể là những chỗ làm, họ coi ai là ở làm hợp pháp hoặc bất hợp pháp và họ có thể bắt những người làm bất hợp pháp.
Vâng, và cái sự bắt giữ đó thì nó dĩ nhiên nó sẽ dẫn tới việc trục xuất, phải không ạ? Tại vì tình trạng di trú không hợp lệ.
Dạ đúng chị, dạ thưa chị.
Dạ, nếu những di dân này bị trục xuất mà không được nhận ở những quốc gia nguồn gốc của họ thì sao? Họ có cơ hội kháng cáo, có cơ hội kêu gọi vì lý do nhân đạo vân vân không?
Dạ thưa chị, về cái vấn đề những cái người di dân bị trục xuất mà cái nước của họ không nhận, thì bây giờ chỉ có một vài nước họ không nhận những cái người mà coi như là quốc tịch của họ về nước thôi. Nước Việt Nam nếu mà mình qua đây trước ngày 15 tháng 6 15 tháng 7 năm 1995, ví dụ mình qua đây trước cái ngày đó, cho dù mình bị nước Mỹ đòi trục xuất, nước Việt Nam không có chấp nhận, có nghĩa là mình vẫn có thể ở đây tới lúc nào một là nước Việt Nam họ mở cửa, họ chấp nhận những cái người qua Mỹ trước cái ngày đó, hoặc là có một cái nước thứ ba họ có thể chấp nhận, ví dụ mình có quốc tịch thứ ba họ có thể trục xuất mình về. Thì trong tình trạng này á, DACA phần lớn là coi như là từ người từ nước Mỹ qua, thì nước Mỹ họ không có cái lệnh coi như là họ sẽ không có nhận những người bị trục xuất về, nên một khi trục xuất là coi như là họ phải về thôi. Còn người Việt Nam của mình thì giống như anh nói, tùy coi cái ngày mình qua nước Mỹ là ngày nào. Nếu mà mình qua trước cái ngày 15 tháng 7 năm 1995 thì có nghĩa là cho dù nước Mỹ trục xuất mình cũng không có về được. Nhưng mà nếu mình qua sau cái ngày đó mà nước Mỹ trục xuất thì tự nhiên mình phải đi. Còn trong cái quá trình trục xuất đó, nếu mà mình muốn xin ở lại, tới lúc đó mình phải điền đơn lên với sở di trú và coi họ xem xét lại. Cái đó, cái đơn đó nó gọi là cái stay of removal, có nghĩa là hoãn lại cái vấn đề trục xuất. Thì cái đó nói chung là tùy theo cái hoàn cảnh của mình và tùy theo cái coi như cái case của mình như thế nào.
Nếu mà ông Tổng thống khi mà ông cắt bỏ chương trình DACA ngày 5 tháng 9, thì ông cũng có kèm theo cái thông báo là Quốc hội đó, nếu muốn bảo vệ cái DACA này thì cần phải hành động, tức là ra luật hay là như thế nào đó để có một cái giải pháp cuối cùng về mặt luật pháp để có thể không trục xuất di dân không có giấy tờ nhập cư theo diện DACA. Như vậy thì theo luật sư, những khả năng và những cái bước kế tiếp sẽ như thế nào?
Dạ thưa chị, cái này anh thấy nó ở trong ông Trump, ông quay sang, ông đưa cái banh qua bên thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như là để họ lo cái vấn đề này. Nhưng mà anh nghĩ trong vòng 6 tháng thì nói chung cái thượng nghị viện và hạ nghị viện họ sẽ không có đưa ra một cái luật nào mới mà để thay đổi cái chương trình DACA hoặc là duy trì cái chương trình DACA được. Tại vì giống như chị Trà My biết thì một khi người ta muốn đưa ra một cái dự định là thành luật, nó có nguyên một cái channel họ phải đi qua, một cái con đường nữa, cái dự định nó phải đi qua. Nên anh nghĩ 6 tháng coi như là chỉ một cái thời gian coi như là kéo dài thôi. Nhưng mà anh không biết, anh cũng không nghĩ rằng là thượng nghị viện và hạ nghị viện sẽ có một cái luật mới để thay đổi, để giúp đỡ cho những cái người đang có tình trạng DACA ngày nay. Nếu mà họ có cái luật mới, có nghĩa là họ sẽ thay đổi cái luật di trú phần lớn, chứ không phải là vì họ đưa cái luật mới ra để coi như là sửa chữa DACA đâu.
Vâng, tại vì DACA bản thân nó xuất, nguồn gốc của nó, xuất xứ của nó là một cái sắc lệnh mà thôi, chứ không phải là một cái luật.
Dạ đúng.
Như vậy thì bây giờ Quốc hội có can thiệp thì can thiệp về mặt luật pháp, chứ còn không thể can thiệp vào cái chương trình DACA theo đúng cái chương trình bản thân gốc của nó. Vâng, cái cách thức nộp đơn xin gia hạn chương trình DACA đó, bây giờ những người mà vẫn còn xin gia hạn được, thì những cái đợt chót đó, thì cái cách thức họ phải làm như thế nào, xin luật sư hướng dẫn.
Dạ, trước hết thì họ phải mua cái số tiền họ phải trả cho sở di trú là 495 đồng. Sau đó họ phải điền cái đơn gọi là I-821D-821 cho Defer Action. Và kèm theo cái 821 đó là họ phải xin điền cái đơn xin thẻ đi làm, có nghĩa là cái đơn I-765. Và thêm một cái đơn cuối cùng là nó có cái I-765 worksheet đó, có nghĩa là trong cái đơn I-765 worksheet mình chỉ nói là cái tổng thu nhập của mình là bao nhiêu, cái tổng chi của mình là bao nhiêu và tại sao mình cần phải xin cái thẻ đi làm. Thì thông thường mình chỉ nói tôi là học sinh, tôi không có thu nhập nhưng mà tôi muốn giúp đỡ gia đình nên tôi muốn có cái khả năng để đi làm hợp pháp, hoặc là tôi đang đi làm, tôi có con, tôi cần phải lo cho con cái và gia đình và tôi cần cái khả năng để đi làm hợp pháp. Nói chung mình điền ba cái đơn đó thì mình gửi vào cho sở di trú kèm với 495 đồng thì thông thường cái đó họ sẽ chấp thuận. Cái này chỉ là mình xin gia hạn thôi, tại vì cái hồ sơ xin gia hạn sẽ khác với cái hồ sơ lúc mình xin lúc đầu. Tại vì lúc mà mình xin DACA ngay lúc đầu thì mình phải chứng minh hết những cái điều mà Khanh đã nêu ra ngay lúc đầu chương trình đó. Nhưng mà một khi mình xin gia hạn thì mình chỉ làm lại cái bản photo của cái thẻ đi làm và mình điền ba cái đơn đó, mình gửi vào bao gồm với cái số tiền mình trả cho sở di trú thì họ sẽ chấp. Cái đó nó không khó. Thì những người có thể xin gia hạn DACA có nghĩa là nếu mà cái thẻ đi làm của họ hết hạn trong vòng ngày 5 tháng 9 2017 tới ngày 5 tháng 3 2018, có nghĩa trong vòng 6 tháng tới, những người nào cái thẻ đi làm của họ sẽ hết hạn trong vòng cái 6 tháng đó thì họ có thể nộp đơn liền để xin gia hạn cho 2 năm. Và cái ngày cuối mà sở di trú họ sẽ chấp thuận những cái đơn gia hạn cho những cái người này đó sẽ là ngày 5 tháng 10 2017. Có nghĩa là quý vị nào đang muốn xin gia hạn thì có ít hơn 1 tháng để làm những cái giấy tờ này để gửi vào cho sở di trú. Nếu mà mình nộp sau ngày 5 tháng 10 thì sở di trú họ sẽ không có nhận cái hồ sơ. Và nếu mình nói ngày nộp á thì quý vị phải nhớ là làm sao để mà cái hồ sơ nó được gửi tới sở di trú trước ngày 5 tháng 10 hoặc là đúng ngày 5 tháng 10. Chứ đừng có đưa ra giống như là sở bưu điện trong ngày 5 tháng 10 rồi xong sở bưu điện đóng cái dấu là họ nhận được ngày 5 tháng 10 nhưng mà tới lúc đó sở bưu điện đưa cho sở di trú thì Sở Di trú họ sẽ nhận được ở ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 10, thì tới lúc đó Sở Di trú họ có thể bác những cái đơn đó.
Vâng. Đối với riêng những di dân gốc Việt đó mà bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái việc dừng hẳn DACA này đó, thưa luật sư, thì họ có thể làm gì trong lúc này?
Thì nếu mà những cái người cộng đồng Việt của mình nếu mà bị ảnh hưởng thì trước hết mình phải coi là mình có thể gia hạn được hay không. Nếu mình gia hạn được thì mình làm cái đơn xin gia hạn liền. Và nếu mà mình không xin gia hạn được mà mình biết là cái ngày gia hạn của mình sẽ là sau ngày 5 tháng 3 năm tới đó, thì coi như là quý vị phải tính con đường lâu dài hơn. Tại vì cho dù một khi chương trình DACA họ cắt đứt, không có nghĩa là quý vị sẽ được bỏ vào đòi, không có phải có nghĩa là quý vị sẽ bị Sở Di trú đòi trục xuất quý vị liền, mà cái quá trình đó nó có thể kéo dài ra thêm hơn nữa. Tại vì bây giờ cái nói chung là cái về cái vấn đề chương trình trục xuất hoặc là cái tòa về Sở Di trú họ có quá nhiều hồ sơ đi, nên những cái hồ sơ mà những cái người bỏ bị trục xuất thì coi như họ bị đẩy ra tới năm 2020, năm 2021 mới có ngày để mà hầu tòa. Nên vì vậy cái này không phải là một sớm một chiều mà quý vị sợ là chương trình DACA cắt đứt thì mình sẽ bị trục xuất liền. Mình sẽ có còn nhiều thời gian nữa để mà mình tìm những cái con đường đi khác, và giống như Thanh nói là Thanh từ dùng cái từ là nhịp cầu, mình có thể dùng những cái thời gian tới để mình tìm những cái nhịp cầu nào để mà mình bắt con đường của mình tới một là thẻ xanh, hai là hợp pháp hóa.
Thưa luật sư, hiện bây giờ thì có những câu hỏi ngay lúc này đây. Có bạn Trịnh Lê Duy Tân hỏi là nếu DACA này được thực thi thì diện EB3 có thay đổi không?
Dạ thưa anh, DACA nó không có ăn nhầm gì tới EB3 hết à anh. EB3 là về gọi là non-immigrant, nhưng mà cái này là cho định cư qua cái diện đi làm. DACA này chỉ là một cái xác lệnh cho những cái học sinh, những cái người trẻ tuổi họ qua đây bất hợp pháp mà họ muốn xin hợp pháp hóa, không phải là hợp pháp hóa nữa mà coi như họ ở đây hợp pháp trong một cái thời gian thôi. DACA không ảnh hưởng gì hết về EBT ạ.
Bạn Kelly Huỳnh cho em hỏi có thẻ xanh ra khỏi nước Mỹ một năm hơn, có trở lại Mỹ được nữa không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh đi quá nước mà anh là người thường trú nhân mà anh đi qua nước Mỹ quá 6 tháng á, thì lúc mà anh về hải quan có thể hỏi là tại sao anh đi ngoài nước Mỹ quá 6 tháng. Và họ có, nếu mà anh có những cái phạm tội gì đó ở nước ngoài hoặc ở nước Mỹ, họ có thể không có cho anh vào lại nước Mỹ. Thì thông thường nếu mà anh đi quá hơn 6 tháng hoặc là quá 1 năm thì anh tốt nhất anh xin, nên xin cái nó gọi là cái re-entry permit. Thì một khi anh có cái re-entry permit thì dẫu sao anh về trước cái ngày cái re-entry permit đó hết hạn thì anh sẽ ok. Còn nếu mà trong có nhiều lúc tình trạng mà anh đi về Việt Nam anh nợ quá lâu đó mà anh là người thường trú nhân, lúc anh vào thì hải quan họ có thể nói là tôi muốn tịch thu lại cái thẻ xanh tại vì anh ở nước ngoài quá lâu rồi, anh không có phải là người thường trú nhân. Tới lúc đó anh có thể xin một cái visa nó gọi là cái returning resident đó, mà như là SB1 đó. Thì anh có thể xin cái visa đó, nhưng mà cái đó anh phải xin với lãnh sự quán bên Việt Nam. Thì nói chung anh phải chứng minh là anh vẫn có cái gì duy trì một cái sự liên hệ với bên nước Mỹ vậy. Chẳng hạn giống như anh đứng tên nhà cửa, anh có khai thuế, anh có trả thuế, hoặc là anh vẫn nhận được tiền hưu hay là tiền đi làm gì đó. Thì một cái, hoặc là anh chứng minh là anh phải ở bên Việt Nam quá lâu bởi vì anh bị bệnh, hoặc là anh để tang hay gì đó. Thì tới lúc đó anh nộp hết những giấy tờ đó vào cho lãnh sự quán, họ cấp cho anh cái visa đó, anh có thể quay về lại nước Mỹ và duy trì cái thường trú nhân của anh.
Vâng. Bạn Văn Quang hỏi năm nay 31 tuổi, còn độc thân, chưa vợ con, cha mẹ và em gái đã đi định cư Mỹ được 2 năm do cậu bảo lãnh. Sau khi cha mẹ qua Mỹ thì làm đơn I-130 cho em. Thì em hỏi đơn I-130 là gì? Bao lâu em có thể được gọi đi phỏng vấn?
Dạ, cái đơn I-130 là coi như cái đơn mà mình muốn nói với Sở Di trú là mình muốn bảo lãnh người bố mẹ hoặc là vợ chồng hoặc là con cái hoặc là người anh chị em. Thì trong tình trạng của anh là bố mẹ anh qua đây là có thể là người thường trú nhân, thì người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình, thì em nghĩ là cái đó là tình trạng của anh. Thì một khi bố mẹ anh gửi cái đơn đó vào thì hiện tại bây giờ cái tình trạng của anh phải đợi cỡ 7-8 năm sau từ cái ngày mà Sở Di trú họ nhận được cái đơn đó, rồi anh có thể xin cái visa đi qua Mỹ và có thẻ xanh. Nhưng mà cái đó đòi hỏi là anh phải coi như là độc thân, không có thể cưới vợ được, bởi vì một khi anh cưới vợ coi như cái hồ sơ này nó sẽ tự nó hủy luôn, tại vì người thường trú nhân họ không có thể bảo lãnh con cái trên 21 tuổi mà đã lập gia đình. Nên vì vậy cái, một cái sự đòi hỏi là anh phải độc thân. tới lúc mà anh tới xin visa đi qua Mỹ.
Dạ, thời gian không còn nhiều. Một câu hỏi cuối cùng trước khi chia tay với luật sư Khanh. Bạn Rhapsody hỏi là: tôi xin hỏi là người Việt Nam tị nạn đã có quy chế, nếu như họ muốn định cư tại Mỹ thì thủ tục phải làm như thế nào để được tái định cư Mỹ?
Xin lỗi, cái này là ví dụ anh nói là anh tị nạn, vấn đề anh đang tị nạn ở đâu? Anh đã được United Nations High Refugee Commission, họ đã xác nhận cái vấn đề cái tị nạn của anh hay chưa? Ví dụ UNHCR họ đã xác nhận được rồi, và họ anh đang được nằm trong cái danh sách coi như là anh sẽ được liệt kê đi ra nước ngoài, thì anh có đợi tới lúc đó là anh qua bên, ví dụ anh xin qua Mỹ đi chẳng hạn, anh xin qua Mỹ xong đó anh đợi ở bên Mỹ một năm rồi anh có thể xin thẻ xanh. Còn ví dụ anh đã được tị nạn bên Mỹ này rồi thì sau một năm anh có thể xin thẻ xanh bên này. Còn nếu mà anh nói anh có tị nạn ở bên Mỹ rồi mà sau này anh lại bỏ đi, anh đi về nước khác, anh đi về Việt Nam hay kia gì đó, thì cái vấn đề cái luật tị nạn họ nói là tới khi nào anh, nếu mà anh vẫn là người thường trú nhân mà anh xin cái thẻ xanh đó qua tị nạn mà anh lại quay ngược về cái nước mà anh xin tị nạn đó, thì thông thường sở di trú họ sẽ có vấn đề đối với anh.
Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian và những thông tin bổ ích dành cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ, Khanh xin cảm ơn chị Trà My và quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án điều mà Hội đồng Bảo an trong một tuyên bố gọi là cuộc tấn công hèn nhát và ác độc xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2017. Nhắm vào một đoàn xe của an ninh Ai Cập gần Al-Arish ở miền Bắc Sinai. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công làm ít nhất 18 nhân viên cảnh sát thiệt mạng và làm bị thương nhiều người. Những quả bom cài trên đường để nhắm vào các chiếc quân xa trong đoàn xe. Đây là vụ tấn công vào lực lượng an ninh Ai Cập làm chết nhiều người nhất trong những tháng qua. Những lực lượng này đã chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo trong nhiều năm, làm cho nhiều binh sĩ và nhân viên cảnh sát thiệt mạng. Trong một tuyên bố, các thành viên Hội đồng Bảo an xác nhận là chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và tuyên ngôn tạo thành một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết mang các thủ phạm, những người tổ chức, các nhà tài chánh và những người bảo trợ những hành động khủng bố ghê tởm này ra trước công lý và thúc đẩy tất cả các nước phù hợp với những nghĩa vụ của họ theo luật quốc tế và những nghị quyết liên hệ của Hội đồng Bảo an, tích cực hợp tác với chính phủ Ai Cập và tất cả nhà chức trách liên hệ khác về vấn đề này. Thêm vào đó, Hội đồng Bảo an nhắc lại là bất cứ hành động khủng bố nào cũng đều là tội phạm và không biện minh được, bất kể động cơ của những hành động này, dù được thực hiện ở đâu, lúc nào và do ai. Trong một tuyên bố riêng rẽ về cuộc tấn công tại Ai Cập, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hatton Ward bày tỏ là Hoa Kỳ chia buồn sâu sắc cùng với những gia đình và bạn bè của các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương trong cuộc tấn công hồi phục nhanh chóng. Phát ngôn viên Ward nói, chúng ta sẽ tiếp tục đứng về phía Ai Cập giữa lúc nước này đối đầu với đe dọa của các phần tử khủng bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.